Ý tưởng về lớp bổ túc truyền thống. Tập 8. Khai thị vào bữa sáng ngày 11 tháng 1 năm 2018 tại chùa Cực Lạc, Đại Nam. Giáo dục của người xưa ở Trung Hoa học điều gì? Học thánh hiền quân tử, học làm một người tốt. Hiện nay, nền giáo dục này không còn nữa. Không còn giáo dục, toàn là danh lợi. Khi có danh có lợi, thì mọi người đoàn kết với nhau. Khi không có danh lợi, thì lập tức giải tán. Vì vậy, kiến quốc quân dân giáo học vi tiên, câu này là lời vàng ngọc, là chân lý. Tất cả đều nhờ vào giáo dục. Chỉ cần làm tốt việc giáo dục thì tất cả mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo. Vì vậy tôi đã suy nghĩ nhiều năm, nghĩ ra một phương pháp. Phương pháp của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Làm gì? Mở lớp bổ túc. Học viên muốn học gì thì thật sự có thể học được thứ đó. Tôi cũng không cần văn bằng. Học làm người tốt, học làm thánh hiền quân tử. Việc này cao minh. Vì vậy sau này chúng tôi sẽ bắt đầu từ Phật giáo trước, áp dụng Phật giáo vào giáo dục, áp dụng vào giáo dục thánh hiền. Dùng cách gì để dạy học? Mở lớp bổ túc. Về cấp độ có thể mở ra 3 lớp: sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Sơ cấp chính là tiểu học 6 năm, trung học cũng học 6 năm. Học tứ thư ngũ kinh là trung học. Phải học thuộc tứ thư ngũ kinh. Học từ tiểu học thì không khó, có thể thuộc lòng tứ thư ngũ kinh. Vào thời xưa thì khoảng 15 tuổi là hoàn tất. Như vậy thì cả đời chúng sẽ không quên. Lớp cao cấp là đại học, mỗi cấp độ 6 năm. Sơ cấp 6 năm, trung cấp 6 năm, cao cấp cũng 6 năm. Cao cấp chính là đại học, học quần thư trị yếu. Nội dung trong quần thư trị yếu là gì? Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. 4 điều này học để ứng dụng vào thực tế. Sau khi học xong rồi, chúng ta phải áp dụng, dung thành một khối trong sinh hoạt của chúng ta. Điều này rất quan trọng. Làm sao giúp ta tu thân, giúp ta trở thành một thánh hiền quân tử, nằm trong quần thư trị yếu. Áp dụng vào gia đình thì gia đình hòa thuận, gia hòa vạn sự hưng. Áp dụng vào quốc gia thì tất cả chế độ đều đi vào quỹ đạo. Áp dụng vào thiên hạ thì thiên hạ thái bình. Thiên hạ này chính là thế giới đại đồng mà ngày nay chúng ta thường nói. Thu nhỏ lại một chút, đó chính là quan hệ quốc tế, phúc lợi chung của cộng đồng quốc tế. Nếu công bằng thì thế giới đại đồng đều ở trong bộ sách quần thư trị yếu này. Đạo lý giáo dục của Trung Hoa tinh giản nhất, đơn giản, tinh túy, rất ít đạo lý, nhưng mấy ngàn năm cũng không thay đổi. Đây là chân lý. Những điều này không phải là không theo kịp thời đại, mà mãi mãi đứng trước thời đại. Nó đứng trước thời đại thì thiên hạ thái bình, nhân dân được hưởng phước. Nếu nó sụp đổ thì thế giới nổi loạn, nhân dân sẽ chịu khổ. Học Phật có hai việc. Thứ nhất là vì mình, thứ hai là vì chúng sanh, vì bản thân quyết định vãng sanh tịnh độ. Thực sự muốn vãng sanh tịnh độ thì phải buông bỏ thế giới này. Không thực sự muốn vãng sanh tịnh độ thì họ không buông xuống được, họ cũng không thể vãng sanh. Cho dù muốn vãng sanh cũng không thể được. Thực sự cầu sanh tịnh độ thì phải buông bỏ vạn duyên. Phải nói cho thế giới biết lời nói của tiên sinh phương Đông Mỹ: học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Sự hưởng thụ cao nhất là gì? Tâm đắc của tôi đạt được rồi. Cả đời không quản người, không quản tiền, không quản việc. Như vậy là hưởng phước, phước báo lớn nhất. Quý vị tự tại biết bao, quý vị vui vẻ biết bao. Cả đời không oán hận người khác, với việc không có tham ái, đại công du tư. Với tiền tài thì có thể sống qua ngày là đủ rồi. Không muốn làm những việc này, làm những việc này lo được lo mất, tổn hao tinh thần quá lớn. Buông bỏ tất cả thì được đại tự tại.